Phật
Pháp
ứng dụng.
sáng nay chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh thượng tòa khởi niệm.
Nam mô
Sư Huynh Ca Mâu Ni Phật.
Kính cung thỉnh thượng tòa, kính mời đạo tràng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chuẩn bị đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, giờ này kính mời đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng đón thượng tòa Tiến sĩ Thích Bụ Chánh. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, chắc hẳn rằng thượng tòa giảng sư của chúng ta, các vị cũng không còn lấy gì làm xa lạ, vì đã rất nhiều lần thượng tòa đã quang lâm về đây cho thấy rằng chúng ta có đầy đủ phước duyên được cung đón thượng tòa và được đón nhận những lời pháp thoại từ thượng tòa chia sẻ cho đạo tràng chúng ta. Và kính thưa quý nam nữ Phật tử, thượng tòa Tiến sĩ Thích Bụ Chánh hiện là quỹ viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tòa cũng là trụ trì Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai. Xin các vị cho một tràng pháo tay. Kính bạch thượng tòa, với những lần quang lâm, thượng tòa đã để lại cho hàng Phật tử chúng con những lời chỉ dạy vô cùng sâu sắc. Và hơn hết, những lần thượng tòa quang lâm, hàng Phật tử chúng con vô cùng vui mừng, diễm phúc. Thứ nhất, được chiêm ngưỡng tôn nhang của thượng tòa. Thứ hai, chúng con được đón nhận những lời chỉ dạy của thượng tòa đối với hàng Phật tử chúng con bằng những lời chỉ dạy vô cùng thực tế, gần gũi vào đời sống tu học của một người cư sĩ Phật tử. Vì thế sáng hôm nay một niềm vui rất lớn cho đạo tràng chúng con lại được một lần nữa cung đón thượng tòa và được đón nhận những lời pháp thoại của thượng tòa. Và để không làm mất thời gian của hội trường, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tòa bắt đầu tuyên dương diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày Chủ nhật 17 tháng 9 âm lịch Dần năm Giáp Ngọ, tức ngày 9 tháng 11, năm 2014, tại chùa Tường Vân, huyện Bình Chánh, theo thông lệ hàng tháng có tổ chức khóa tu. Một ngày chúng tôi được thượng tọa trụ trì cùng ban tổ chức yêu cầu đến đây để chia sẻ những lời dạy Đức Phật đến cho các Phật tử, nhất là các Phật tử phương xa đã dành thời gian quý báu, sức khỏe, tiền bạc để về đây cùng tu học với các bạn đạo tại ngôi chùa được xây dựng làm trung tâm hoằng pháp của Phật giáo. Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay chúng tôi phân vân nên chọn cái từ nào cho thích hợp. Trên đề tài thứ nhất là giận hờn trách móc, và tên đề tài thứ hai là giận hờn vu vơ. Thì khi chúng tôi ngồi đây, chúng tôi suy nghĩ là chọn cái đề tài giận hờn vu vơ nó hay hơn. Nếu quý vị đồng ý thì chúng tôi sẽ thiết bài pháp giận hờn vu vơ. Vì chữ vu vơ này nó có cái ý nghĩa triết lý rất cao. Trước đây thì cũng ngại, không có dám chọn cái tên là giận hờn vu vơ. Vì cái chữ vu vơ này là cái từ người ta nói để vui, để hoan hỷ. Nhưng mà khi nghe Đại Đức dẫn chương trình giới thiệu thì tự nhiên chúng tôi nghĩ là dùng cái tên giận hờn vu vơ nó hay hơn. Nếu gì đồng ý thì cho một tràng pháo tay nữa. Thưa quý vị, giận là gì? Một định nghĩa được trình bày mà chúng tôi thấy rất là tâm đắc. Hôm nay xin gửi đến quý vị cái định nghĩa giận là gì. Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình. Vì nghe rõ hả? Như vậy thì đúng là giận hờn vu vơ. Tại vì lỗi lầm của người khác mà tự nhiên mình mang về cho mình, mình trừng phạt mình. Như vậy thì cái giận hờn này gọi là giận hờn vu vơ. Vì lỗi lầm của người khác là của người ta, không phải của mình. Nhưng mà tự nhiên mình đem về để mình trừng phạt mình. Trên chữ vu vơ nó có nhiều nghĩa, và trong quá trình thuyết pháp sáng hôm nay chúng tôi sẽ phân tích là tại sao gọi là giận hờn vu vơ. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính thì chúng tôi xin hỏi quý vị, từ nhỏ tới bây giờ quý vị giận bao nhiêu lần rồi? Có vị nói là giận nhiều quá không nhớ. Và như vậy chúng ta đã nhiều lần tự trừng phạt mình, tự đem cái lỗi lầm người khác trừng phạt mình. Và khi chúng ta giận như vậy đó, thì chúng tôi xin hỏi quý vị, khi mình giận ai đó thì mình đau khổ hay người khác đau khổ? Như vậy là giận hờn vu vơ. Phải chi mình giận người ta đó mà mình hạnh phúc và người ta đau khổ thì mình giận. Còn mình giận người ta mà mình đau khổ và thậm chí người ta hạnh phúc, như vậy là giận hờn vu vơ. Một câu hỏi nữa là quý vị giận tức là mình giận, và mình giận ai? Và như vậy thì cái người mình giận đó, người thân hay người lạ? Như vậy giận hờn vu vơ. Tại vì cái người giận đó, mình là con của mình, là chồng của mình, là vợ của mình, là anh em của mình. Chứ phải chi cái người đâu xa lạ, ở đâu đó mình giận đó thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mình giận cái người đó là người thân của mình, cái người từng cưu mang mình, từng đẻ mình ra, từng nuôi dưỡng mình, cái người từng lo lắng cho mình khi mình hoạn, mà bây giờ mình giận họ, như vậy mình giận hờn vu vơ. Cho nên đừng trách mẹ, đừng trách cha. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Nếu mình trách mình á thì cái giận đó không phải là giận hờn vu vơ. Mà nếu mình giận người khác á thì gọi là giận hờn vu vơ. đừng trách mẹ, đừng trách cha. Vì mình giận, giận ai? Giận mẹ mình, giận cha mình. Trong khi đó, mang thân vào cõi ta bà, ơn cha nghĩa mẹ bao la ngút ngàn. Ơn nghĩa đối với cha mẹ chúng ta chưa trả hết, nhưng bây giờ chúng ta giận cha mẹ chúng ta. Và trong bài thơ này dạy mình là đừng trách mẹ, đừng trách cha. Mình giận ai? Mình giận người cha mình, người mẹ của mình. Và người cha, người mẹ đó là cái người sanh mình ra, nuôi dưỡng mình. Nhưng mình giận. Có cần có vị nào mà giận cha mẹ của người hàng xóm không? Đúng không? Mình giận cha mẹ ruột của mình thôi à. Mà cha mẹ ghẻ mình cũng không có rảnh đâu mà giận. Đúng không? Nếu là cha mẹ ghẻ mình cũng không có rảnh mình giận. Mà cha mẹ của người ta mình giận chứ. Như vậy mình giận cha mẹ của mình. Mà giận cha mẹ của mình thì giận hờn vu vơ. Kính thưa quý vị, như vậy giận hờn, trách móc là đem lại cái đau khổ cho mình. Và cái người giận hờn trách móc lúc đó, Đức Phật dạy người đó là người chết, không phải là người sống. Vì phiền não sanh ra trong tâm người nào thì người đó là người đang chết, không phải người đang sống. Abba ma do a ma tang ba dang ba ma do ma chu no ba dang Abba ma ta na mi yang di ye ma ma ta ya tha ma ta. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Hồi nãy quý vị nói là từ nhỏ tới lớn giận nhiều lắm rồi, như vậy thì chết nhiều lần rồi. Chết nhiều lần rồi, đúng không? Thầy xin thành kính phân u. Chết nhiều lần rồi. Nhưng mà nó hay cái một cái điều rất đặc biệt là gì? Đức Phật ngài dạy nếu người chết mà biết mình chết thì người đó người sống. Người điên biết mình điên, người là người tỉnh. Tức là cái người có lỗi lầm, cái người có giận hờn mà biết mình giận hờn thì người đã hết giận hờn. Hôm nay thầy xin chúc mừng quý vị là những người biết mình giận hờn nhiều lắm rồi. Từ nhỏ tới lớn giận hờn nhiều lắm rồi, biết mình giận hờn. Biết mình giận hờn tức là mình sống. Cho nên người xưa có nói khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Mình biết mình giận hờn vu vơ thì mình sống. Còn mình giận mà mình không biết mình giận, mình chết. Cho nên mỗi lần quý vị giận hờn lên, lấy cái áo tràng mặc vô, đi tới đi lui cho cái người ông chồng mình, người vợ mình thấy mình cũng ớn mình chứ. Nên cái áo tràng này hay lắm á. Chiếc áo không làm nổi nhà tu. Người bên Đức Pháp họ nói vậy đấy. Chiếc áo không làm nổi nhà tu, nhưng mà nhà tu cần chiếc áo. Đúng không? Chiếc áo không quyết định người đó là tu thật hay không, nhưng cái người tu cần chiếc áo. Đúng. Không lẽ hai người mặc áo tràng ra săn tay áo lên sắp lá cà coi sao được. Đúng. Cái này người ta quay phim ta đưa lên internet là chết cả đám hết rồi. Mấy người theo đạo khác thì nói trời, mấy người Phật giáo này dữ quá, hung dữ quá, đúng không? Bây giờ hai ông sư mặc áo cà sa mà săn tay áo lên mà đánh lộn thì sao? Có chuyện gì xảy ra? Mà bây giờ thì hệ thống internet rồi online rồi mạng này kia đi dù vậy đó. Chỉ cần sơ sẩy là hình ảnh, nghĩa là cái dung nhan của mình nó sẽ xuất hiện trên mạng này. Hồi nãy thầy MC thầy nói giới thiệu để hôm nay chúng tôi đến thuyết pháp, một cái cơ hội cho vị chiêm ngưỡng cái dung nhan chúng tôi. Nhưng mà nó thiếu một cái từ quan trọng, dung nhan mùa hạ. Đúng không? Dung nhan mùa hạ. Mấy năm trước tới nay nó còn có lý lắm nha. Năm nay tới đây là kể như là đi lên phải vịnh cầu thang đó. Nên thưa quý vị, là mình thấy mình già, mình thấy mình bệnh, mình thấy mình chết thì mình sẽ sống. Cái người già mà tưởng mình trẻ, người đó thật sự là già. Còn người già mà thấy mình già, người đó trẻ. Quý vị muốn già hay muốn trẻ? Thì phải mỗi ngày phải niệm: tôi già rồi, tôi già rồi, tôi già rồi. Đúng không? Mà khi mình nghĩ tôi già rồi thì bệnh nó đến, tôi bệnh rồi, tôi bệnh rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi. Thì tự nhiên cái giận hờn vu vơ mình nó không còn nữa. Mình già rồi, mình bệnh rồi, mình sắp chết rồi, giận hờn vu vơ làm chi? Đúng không? Giờ người ta có nói nặng nói nhẹ mình, người ta có rầy rà mình, người ta có xuyên tạc mình, người ta có nói xấu mình thì nó không quan trọng nữa. Vì quan trọng của mình bây giờ là cái già, cái bệnh và cái chết. Khi mình nghĩ mình già, mình bệnh thì mình chết, thì tự nhiên mình sống, mình không giận hờn vu vơ nữa. Quý vị già chưa? Sao thấy nghe yếu quá vậy? Có gì nó chưa? Có gì ngồi gần chúng tôi nó chưa già? Nếu mà chưa thì vị nào mà trong cái tâm mà nghĩ mình chưa già đó, thì thầy xin đề nghị là về lấy tấm hình của mình hồi xưa. Cái tấm hình bây giờ, cái hình nào già hơn? Vậy già chưa? Xin chúc mừng, chúc mừng. Có nhiều người không nghĩ mình già, nhưng mà về thử lấy tấm hình hồi xưa mình lúc 15, 16 tuổi, 17, 18 tuổi, chứ bây giờ mình năm nay 55 tuổi, hình nào già hơn? Bây giờ nó già hơn rồi chứ. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Nụ cười giác ngộ đó. Người già biết mình già, người đó là cái người sẽ trẻ. Và đương nhiên cái người đó sẽ không có giận hờn nữa, trách móc nữa. Già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên oanh liệt còn đâu. Có ai kêu thử ông bà, rằng không oán giận cũng là không vui. Đúng không? Nếu mà ai tới gặp mà thầy mà nói là dạ thưa sư ông, cái thầy buồn dữ lắm. Mà nói thưa sư anh, cái thầy khỏe. Mỗi lần mà thầy vậy muốn nghe nữa không? Bật mí cho nghe. Mỗi lần thầy muốn người ta gọi thầy bằng anh nó dễ ợ rồi. Thầy gọi lên tổng đài 1080 á. Cái đó anh cần gì? Chứ thường thường á thầy gọi thầy bằng thầy không à. Mình đi tu từ nhỏ tới lớn cho nên ai cũng gặp cũng thầy đó. Và kêu ông đó. Ông sư hoặc ông thầy. Lâu lâu mới được may phước người ta gọi bằng anh. Đúng không? Lâu mới được nghe cái từ anh. Mà nghe từ anh á thì tự nhiên nghe nó bình thường. Nghe từ anh á, mấy ông mà người nam á, mà ổng khẩn chừng năm mấy 60 tuổi mà, ai gặp cái phần chú ổng giận dữ lắm, cái phần anh là mới chịu. Đó, tâm lý của mình nó vậy đó. Ngay cả sư hỏi, thầy hỏi một cái đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi, thầy hỏi con già chưa, thì cái đứa trẻ này trả lời: dạ con chưa già. Như vậy đứa con của mình á, 10 tuổi, 12 tuổi, già chưa quý vị? Già chưa? Chưa. Nhưng mà thầy nói già rồi. Tại sao? Nếu vậy nào học tiếng Anh á, người ta hỏi một câu thế này: anh bao nhiêu tuổi? Hỏi là how old are you? How old are you? How là thế nào? Old là già. Old trong tiếng Anh là già. Are you? Anh già thế nào rồi? Chứ không phải anh bao nhiêu tuổi. Ở đây có vị nào mà có học tiếng Anh hoặc là giáo viên tiếng Anh á, thì nghe câu này sẽ hiểu, sẽ ngộ ra. How old are you? How thế nào? Old là già. Are you? Anh thì già thế nào rồi? Mình gặp một đứa trẻ 7 tuổi mình cũng hỏi câu đó: how old are you? Con bao nhiêu tuổi? Mình dịch theo tiếng Việt là bao nhiêu tuổi?
Nhưng mà nguyên mẫu tiếng Anh đó là con già bao nhiêu rồi, già bao nhiêu rồi. Trên mỗi ngày, từng giây chúng ta già, từng phút chúng ta già, từng ngày chúng ta già. Và trong kinh gọi là từng sát na chúng ta già. Nó gọi là sát ba sát na là sanh, trụ, diệt. Sanh, trụ, diệt. Và cái sanh, cái già, cái đau và cái chết, mỗi người chúng ta đều sở hữu bốn cái này. Cái sanh, cái già, cái đau, cái chết. Đây là bốn cái tài sản mà đa phần không ai muốn. Nhất là cái tài sản về già, bệnh và chết. Nhưng mà thầy xin báo tin mừng cho quý vị, mỗi người chúng ta thì giàu có về cái sanh, giàu có về cái già, giàu có về cái đau và giàu có về cái chết. Khi ta nghĩ tới đó tự nhiên ta không giận hờn vu vơ nữa. Mà Đức Phật còn nói cha tiếp đức kha sanh là khổ, cha ra biết đức kha già là khổ, gia tiếp đức khăn bệnh là khổ, ma ra đăng biết đức khăn chết là khổ. Vậy mỗi người chúng ta sở hữu hay là làm chủ cái tài sản sanh lão bệnh tử. Mà Đức Phật còn nói sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Đó. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, sanh ra chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho trăm năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Bài hát nội gì thuộc rồi phải không? Bao nhiêu năm làm kiếp con người, hai ba bao nhiêu năm làm kiếp con người là sanh ra, nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí đi tái sanh, nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử, nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Không phải một lần người ta khiêng quan tài, mà nhiều lần, nhiều lần, nhiều nhiều lần chúng ta được khiêng cái quan tài của mình. Nhiều lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí đi tái sanh, nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử, nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Suy nghĩ về cái điều này, tự nhiên cái giận hờn vu vơ mình không còn nữa, không giận nữa. Mình cũng có sanh lão bệnh tử, người bạn mình cũng có sanh lão bệnh tử, người nhà mình cũng có sanh lão bệnh tử, người quen mình cũng có sanh lão bệnh tử. Tất cả chúng ta đều chịu một cái sự thống khổ về sanh lão bệnh tử. Làm thông cảm nhau, thương nhau không hết, giận hờn vu vơ hờn chí, đúng không? Tất cả chúng ta đều phải chịu cái áp lực của sanh già đau chết. Và cái người nào thấy được sanh, thấy được già, thấy được đau, thấy được chết thì người đó giải thoát phiền não. Thưa quý vị, mình gọi là tu hành để thành Phật hay là tu hành để giải thoát? Giải thoát cái gì? Giải thoát cái tham sân si, giải thoát cái giận hờn vu vơ. Bây giờ quý vị đi chùa nhiều, giữ khóa tu nhiều, nhưng mà về nhà vẫn giận, vẫn hờn, vẫn trách móc, thì mình chưa giải thoát được ngay trong kiếp sống này. Mà chưa giải thoát từng phần thì làm sao giải thoát toàn phần được, đúng không? Phải giải thoát từng phần từng phần. Tức là ngày hôm nay bao nhiêu lần mình giận hờn vu vơ, bao nhiêu lần mình giải thoát, mình cộng lại, rồi ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy, mình cộng lại thì mình sẽ được giải thoát hoàn toàn. Mà muốn như vậy thì mình có cái lộ trình, có cái đường đi, có lộ trình, có phương pháp, có kỹ thuật. Thì một trong những cái phương pháp mà để giải quyết cái giận hờn vu vơ đó là hãy nhìn cái sanh già đau chết, nhìn cái tâm của mình. Rồi khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Giờ nãy quý vị nói là quý vị biết giận từ nhỏ tới lớn, giận nhiều rồi, giận rất nhiều rồi. Thì mình biết mình giận là mình sẽ hết giận. Còn nếu mình không biết mình giận, mình không hết giận được. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài dạy gọi là Anguttara Nikaya, pháp ba chi. Thì Đức Phật dạy có ba pháp mà dẫn dắt chúng sanh tái sanh và khổ cảnh: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Đó là tham, đó là sân, đó là si. Tham lam, sân hận, si mê. Vậy nếu người nào tham lam, người nào sân hận, người nào si mê thì người đó sẽ phải xa vào khổ cảnh bốn đường á đạo. Thế tại sao tôi không giận hờn vu vơ? Bởi vì nếu tôi giận hờn vu vơ, thứ nhất là tôi đau ngay trong kiếp sống này, tôi đau khổ. Thứ hai, khi tôi chết tôi sẽ xa vào khổ cảnh, nên tôi không giận hờn vu vơ. Và thầy cũng xin báo tin buồn cho quý vị, nếu người nào mà giận hờn vu vơ thì đời sau mặt xấu lắm, mặt mày xấu xí lắm, dung nhan không phải mùa hạ mà mùa đông. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Hồi nãy quý vị nói giận từ nhỏ tới lớn giận nhiều rồi, thầy xin một lần nữa xin chia buồn. Chắc chắn là phải xấu xí thôi, nhưng muốn á thì phải chạy đua, chạy đua giờ phải lo tu, lo tu để cho cái nó giảm bớt cái nghiệp mà giận hờn của mình trước đây, tăng cường cái lòng từ bi lên, hỷ xả lên. Nếu có ai nó nặng nó nhẹ mình cũng hoan hỷ, mình hỷ xả, mình cảm ơn, không có giận hờn vu vơ nữa, mà không trách móc nữa. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Nếu người nào mà trong tâm còn trách mẹ trách cha, tại sao trách mẹ trách cha? Tại mình nghĩ rằng cha mẹ của mình chia tại mình ít quá, còn chia cho người anh mình nhiều quá, người em mình nhiều quá, vân vân. Nhưng mà không phải cha mẹ mình muốn chia cho mình ít, mà tại cái nghiệp nó bảo rằng cha mẹ phải chia cho mình ít hơn, chứ không phải là cha mẹ muốn chia cho mình ít hơn, mà tại vì cái nghiệp, đúng không, đã mang lấy nghiệp vào thân mà. Cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa, con đừng trách mẹ hờn cha, trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Thì cái duyên nghiệp mình không có, trong tiền kiếp mình không biết bố thí, thì kiếp này mình sanh ra, mặc dù cha mẹ mình giàu có, nhưng mà cái tài sản nó không đến tay mình, đến một người khác. Tại cái người anh mình, người em mình trong tiền kiếp bố thí rất nhiều, thì kiếp này sanh ra có cái quả trắng, vì trong tiền kiếp có nghiệp trắng. Còn mình tiền kiếp không có nghiệp trắng, chỉ toàn nghiệp đen không, thì sanh ra mình bị cái quả đen. Chứ mình cũng không nên trách cha mẹ, tại sao cha mẹ mình chia cho mình ít hơn, anh em mình nhiều hơn, mình phải trách ra cái nghiệp của mình. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, đúng không? Mà bây giờ trong tiền kiếp mình không có bố thí, cái này là sao mà giàu có được? Cho nên tại sao mà không trách mẹ trách cha là vậy? Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Ở trong bài thơ này, bài thơ đạo này dạy mình đừng trách mẹ trách cha. Nhưng mà thầy giải thích cho quý vị tại sao không trách mẹ trách cha. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đó. Bây giờ mình trách người ta thay lòng đổi dạ, đúng không? Nhưng mà mình phải hiểu rằng là tại sao người ta thay lòng đổi dạ. Và thầy xin hỏi nhỏ vậy thôi, cái này trả lời nhỏ nhỏ thôi, là quý vị đã thay lòng đổi dạ bao nhiêu lần rồi? Không, quý vị á, tự bản thân mình á, thay lòng đổi dạ bao nhiêu lần rồi? Mình được quyền thay lòng đổi dạ, còn người khác không được quyền thay lòng đổi dạ, đúng không? Tại sao mình được quyền thay lòng đổi dạ mà người khác thì không được quyền thay lòng đổi dạ? Vậy có công bằng không? Không. Hôm nay thầy đến đây yêu cầu gì? Trả lại cái sự công bằng đó. Vậy thôi. Mình được quyền thay lòng đổi dạ, trong khi đó mình không cho phép bất cứ người nào được thay lòng đổi dạ như mình. Vậy công bằng không? Không. Hồi xưa gì thương trọng gì nhiều hơn, bây giờ nhiều hơn. Hồi xưa nhiều hơn, bây giờ đổi dạ rồi. Thương ít hơn rồi, đúng không? Giờ thương chùa nhiều hơn rồi. Hỏi đi đâu đi với chồng, bây giờ đi với thầy không à? Đúng không? Tự nhiên là mình có cái thay lòng đổi dạ đó. Cho nên mình phải thông cảm. Mình cũng có cái thay lòng đổi dạ đó. Và người ta cũng có thay lòng đổi dạ, mình với họ bà con. Quen, người quen, không phải người lạ, thông cảm được. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Mà thầy cũng xin báo tin mừng cho quý vị, nhờ người ta thay lòng đổi dạ, quý vị đi chùa mới dễ hơn. Không.
chứ phải cảm ơn. Bởi vì cảm ơn cái ông chồng phản bội của mình. Để nhờ ông mà mình khỏe, mặc áo tràng hoài không sao. Đúng không? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo nhấy, đi với chồng mặc áo đầm mà đi với thầy mặc áo tràng. Bây giờ muốn mặc áo tràng hay muốn mặc áo đầm? Áo tràng, thấy không? Bây giờ thầy mặc áo cà sa, bây giờ bắt thầy mặc cái đồ khác thì chịu không nổi. Mặc áo cà sa thôi, một tháng mà không cạo đầu chịu không nổi, để tóc chịu không nổi. Nói vậy đó, để tóc tự nhiên thấy nó gì nó khó chịu lắm. À, mặc áo cà sa thấy dễ chịu, mặc áo bình thường thấy chịu không nổi. Thấy không? Cho nên quý vị bây giờ, hồi xưa quý vị mặc áo đầm, bây giờ người ta thay lòng đổ giả, mình đổ qua áo tràng. Không. Đó. Là sao gọi là buồn chí? Buồn chí đúng không? Không có buồn. Mừng. Tự chúc mừng mình và tự chúc mừng người khác. Chúc mừng người khác họ đã có một cái chân trời mới để họ tới. Chúc mừng mình vì mình đã có một chân trời riêng của mình. Đúng không? Mà chân trời của mình là chân trời giải thoát. Cho nên mình phải chúc mừng mình. Quý vị biết Thái tử Siddhartha mà muốn bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ Vajradhara và La Hầu La rất khó khăn. Khó khăn trăm bề. À, vô cùng khó khăn. Cái cảnh mà lúc mà đi với ngựa Kiền Trắc và Sa Nạc mà từ giả vô trong hoàng cung, mà từ giả người vợ của mình với người con mới sanh mà. Khó khăn vô cùng. Vì những người đó họ không phản bội Thái tử. Họ không phản bội Thái tử. Nhưng bắt buộc phải ra đi. Phải từ bỏ mà đi. Bây giờ có người ta bỏ mình sẵn khỏe. Đúng không? Thay vì mình phải bỏ họ để mình đi. Bây giờ người ta bỏ sẵn mà. Mình khỏe, mình phải cảm ơn rồi chứ. Chiều nay về nhà mua một quà thật to, thật lớn tặng cho cái người thay lòng đổ giả đó. Hiện nay có nhiều chùa tổ chức khóa tu hết chỗ này qua chỗ kia, chỗ kia chỗ nọ. Như là chùa thầy tối mai là có một cái khóa thiền 10 ngày. Thầy có thỉnh một ông thiền sư ở Myanmar qua hướng dẫn. 10 ngày vậy đó, các người thiền sinh nào đến tu miễn phí, ăn ở miễn phí hoàn toàn. Thấy không? Bây giờ quý vị nào mà có điều kiện cứ lên ở tu. Mà cái gọi là người tu có phước gì lắm, đừng có sợ. Có nhiều vị điện thoại hỏi thầy đến tu có đóng tiền không? Nó khỏi đóng. À, tiền điện, tiền nước, tiền ăn gì ở đây chùa bao hết. Mà chùa nào bao, những người tu á họ phát tâm họ cúng dường. Mình chỉ lo tu thôi. Đúng không? Tu là cổ phước mà. Có tu là có phước à. Mà tu rồi tự nhiên muốn bố thí. Muốn bố thí cúng dường. Đúng không? Cái người tu mình đặc biệt cái lắm. Cái người mà tu mà đúng mức rồi đó, ho ra bạc mà khả cả tiền á. Còn cái người mà không tu á là khả cả tro mà ho ra máu. Tại vì phải đáng tu. Tu là cổ phúc. Đúng không? Là cổ phúc. Quý vị cười ít, cười nhiều quá thầy sợ. Tu nó quan trọng dữ lắm. Cái người tu hành nó quan trọng dữ lắm. Cho nên thấy người nào mặc áo tràng người nào cũng có vẻ tu hành đó. Đúng không? Cho nên thầy đề nghị quý vị cứ mặc áo tràng mặc hoài. Thôi sáng, trưa, chiều, tối gì cũng mặc hết. Khỏe. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách móc. Không nên trách. Bây giờ mình trách người ta đó thì mình khổ hơn người ta khổ. Mình trách cái người thay lòng đổi dạ, mình khổ hơn người ta khổ. Thì ngu trách làm chi. Ngu. Thứ hai nữa, mình có trách hay không trách thì cái duyên nghiệp nó quyết định là đã thay lòng đổi dạ rồi. Thật sự cái người chồng của mình, người vợ của mình, họ không muốn thay lòng đổi dạ đâu. Nhưng vì cái duyên nghiệp luân hồi, duyên nghiệp tiền kiếp, cho nên đến cái giai đoạn đó họ bắt buộc phải thay lòng đổi dạ. Ví dụ như trong tiền kiếp mình gặp người chồng đó, người vợ đó và người thân đó, hai người gặp nhau mơ thương mến nhau, hẹn kiếp sau gặp lại thì gặp lại, đúng không?
Nhưng mà kiếp trước cái ông chồng của mình á, ông gặp một người khác, ông cũng hẹn là kiếp sau ông gặp lại, đúng không? Đó là người người vợ của mình, ông cũng hẹn là kiếp sau ông gặp lại nữa. Cho nên lâu lâu nó phải trùng nhá, trùng kiếp chứ sao, nó phải trùng kiếp chứ. Cái gì có thể nói không? Nó trùng kiếp á, tức là kiếp trước á mình với ông chồng mình hẹn kiếp sau gặp lại, nhưng kiếp trước nữa đó thì ông chồng mình với cái bà nội đó nó cũng hẹn kiếp sau gặp lại, thì hai này trùng kiếp nhau, cho nên nửa đường của mình nó gãy cánh, ông phải chia sẻ ra, đúng không? Ở chùa thầy nó cũng vậy thôi, thầy có đệ tử nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, đâu 15 năm mà 10 năm cái nó đổ nón ra đi mất, dễ giận không? Có qua chùa khác nó ở, nó làm đệ tử chùa khác, mà người xuất gia, cái người tu xuất gia chứ không phải người bình thường đâu nghe. Ví dụ nghe người đó đệ tử của mình vô chùa mình nó ở, lúc đầu nó chưa quen ai, nó vô chùa mình nó ở tu, tu rồi học hành này kia, rồi nó bắt đầu nó quen biết chùa này chùa kia, cái bị cái chùa trụ trì không chùa cái bên dụ dỗ, cái chạy qua chùa kia ở, tới xin mình 3 lần, nó xin từ xưa sư phụ, nói sao cho con đi, con muốn qua chùa kia ở, để con tiện đi học hay là nhiều lý do. Rồi mình cũng cảm tình, mình thương mến đệ tử cho thôi con ở đây tu hành với thầy đi. Rồi lần thứ nhì nó cũng lên xin nữa, lần thứ ba xin nữa mình không cho đi, lần thứ tư nó đổ nón ra đi. Mà trong luật thì xin 3 lần mà không cho thì lần thứ tư cũng có thể đi được. Nhưng mà nếu một thầy là một người bình thường thì buồn dữ lắm, nhưng mà nếu thầy biết tu thì mừng dữ lắm, mừng dữ lắm. Mày đi sớm nào tốt nấy. Bởi vì sao? Ép vào ép mở, ai nỡ ép đệ tử. Hết duyên rồi, hết duyên rồi thì phải tiễn dòng sớm nào tốt nấy, đúng không? Hết duyên rồi mà. Rồi đến ở lại cái dòng này nó quậy mình chết, đúng không? Người ta nói là thầy pháp nào âm binh đó. Bây giờ mình không thể điều khiển cái âm binh này rồi, cho cái âm binh này nó đi chỗ khác là càng hay, càng tốt cho mình hơn, đúng không? Ta nói thầy pháp nào âm binh đó, mà bây giờ mà giai đoạn 1 á thì mình điều khiển được, mình nói nó nghe. Nhưng giai đoạn 2 này á, mình nói nó hết nghe rồi, đúng không? Hồi xưa quý vị quen ai đó, người chồng của mình, người vợ mà mới lúc mới quen, quý vị nói gì ta nghe nấy á, cái đầu nó mềm đi lắm. Mà lúc sau này cái đầu nó cứng ngắc à, nó không nghe, đúng không? Thì tới cái giai đoạn này phải tiễn dòng sớm nào tốt nấy. Rồi nếu vị nào mà có cái số cái phước báo tiền kiếp á thì rước dòng mới về. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đúng không? Nhờ người ta thay lòng đổi dạ mình có được một cái dòng mới, hoặc là nhờ thay lòng đổi dạ mình mới tự do, mình muốn đi tu ở đâu mình tu, ở chùa nào cũng được, đúng không? Còn bây giờ nếu không á, bây giờ mình muốn đi chùa này chùa kia khó khăn lắm, có nhiều người chồng nhiều người vợ thống cho đi, tao muốn ở nhà nấu cơm cho tao ăn à, tao muốn nấu cơm cho mấy thầy chùa ăn, đúng không? Đó, có nhiều người ta khó chịu lắm à, vợ của người ta, chồng người ta vô chùa làm công quả nấu cơm cho mấy thầy trong chùa ăn là người ta gọi là mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo vậy. Đi chùa về mà thấy ông chồng giống mặt giống như thịt bằm nấu cháo thì cũng mệt chứ. Còn đi chùa về thấy khỏe re của mình, một mình khỏe re, đúng không? Cho nên trong kinh Đức Phật ngài dạy gọi là một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, đúng không? Một mình ta sống khỏe ru, thầy xin chúc mừng những người đang sống một mình khỏe ru. Đừng có buồn, không có giận, không có giận hờn gì đó. Người ta đổ nón ra đi cũng giận, mừng lắm. Tại sao? Tại một mình ta sống khỏe ru. Và thầy cũng xin báo tin cho quý vị biết rằng là trước sau gì chúng ta cũng phải đi một mình, cho nên chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ra đi một mình, đúng không?
Đúng không?
Nói chuyện chết mà vỗ tay là kỳ vậy. Nói chuyện chết mà vỗ tay là hay đó nha, có lý. Mà cái gì hiểu rồi đó, hiểu đạo rồi đó, chúc mừng á, hiểu rồi, đúng không? Tức là một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác, sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Mình xa cái điều ác, xa điều phiền não, đúng, xa điều ác sống rảnh rang. Còn nếu mình sống mà mình gần cái điều ác, gần điều bất thiện á, thì mình mệt à, mình đau khổ à. Đau khổ đời nào, đau khổ đời sau. Chứ có những cái mà mình tưởng là đau khổ, nhưng thật sự nó là hạnh phúc. Có những cái mình tưởng nó là hạnh phúc mà thật sự đau khổ. Phật giáo mình hay lắm, nhiều món ăn lắm, món nào ăn cũng ngon hết, cũng dễ thương, món nào cũng dễ thương hết, đúng không? Phật giáo như là những món ăn được bày ra trên một cái bàn, vị nào muốn ăn món nào ăn món đó, đúng không? Món ăn của thầy là gì? Mặc áo cà sa, cạo đầu mỗi tháng. Món ăn của thầy, thầy thấy hạnh phúc, đúng không? Đi một mình hạnh phúc. Món ăn của người khác, đi hai người hạnh phúc. Cho nên là nếu mình biết được, mình tu được, mình biết Phật pháp được thì cái nào cũng hạnh phúc được. Có chồng mà được chồng thương, chồng mến, có vợ được vợ thương, vợ mến, có con hiếu thảo, sống trong ánh hào quang của chư Phật thì đó cũng là hạnh phúc. Nhưng mà rồi không có chồng, không có vợ, không có con cũng là hạnh phúc, đúng không? Chứ đừng có nghĩ rằng mình hẩm hiu hay là nghĩ mình bạc phước. Vì phước báo nó có hai loại, một loại phước báo vô lậu, một loại phước báo hữu lậu. Một loại phước báo hữu lậu là gì? Là có tài sản, có nhà cửa, có danh vọng, có quyền lực, có chồng, có vợ, còn có cái, đó là phước báo hữu lậu. Một loại phước báo vô lậu là không có gì hết, một mình tại sống kẻ ru. Bây giờ quý vị chọn cái phước báo nào? Chọn cả hai, đúng không? Nếu có cái phước báo hữu lậu thì cũng tốt, còn không có thì có vô lậu, nhưng mà vô lậu là thù thắng hơn à, đặc biệt hơn à, đúng không? Chứ đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Vì nghe câu này khỏe rồi phải không? Có ai thay lòng đổi dạ kệ họ. Tu cái pháp môn rồi, mắc kệ nó, mắc kệ nó, mặc kệ nó, đúng không? Nó có thay lòng đổi dạ mặc kệ nó, đúng không? Kê cha nô, kê cha nô, nó thay lòng đổ dạ kệ cha nó, đúng không? Cái người tu mình nó hay cho đó, hay đó, hay đó, hạnh phúc lắm. Cho nên quý vị theo được Phật pháp rồi thì thấy mừng lắm, thầy cũng chúc mừng quý vị đó. Quý vị mặc được cái áo tràng này cũng thầy cũng chúc mừng nữa, thầy cũng tự chúc mừng mình được mặc áo cà sa. Năm nay thầy mặc áo cà sa này đúng 40 năm rồi đó, đúng không? Nếu người đời ta làm lễ kỷ niệm 40 năm đi xuất gia, nếu người đời ta gọi là xuất gia, còn người tu người xuất gia, thì 40 năm thì cạo đầu mặc áo cà sa. Đi chùa thì nhỏ, cạo đầu thì lâu, nhưng mà được đắp cái áo cà sa này thì mang bình bát thì rất thực là đúng chính xác là 40 năm. Sao không chúc mừng vậy tỏ vậy? Mấy ông bạn của thầy ông nửa đường gãy gánh hết rồi. Mấy ông bạn của thầy á, họ tu một lượt á, thầy xuất gia thọ giới năm 1974 nay 2014 á, đúng là 40 năm. Mà những người bạn của thầy có chục người lắm, tu cái đợt đó có chục người lắm, thì những ông bạn của thầy bây giờ nửa đường gãy gánh hết rồi. Bây giờ lâu lâu mấy ông dẫn cháu nội cháu ngoại vô thăm thầy, rồi xin thầy cho quy y cho mấy đứa cháu nội cháu ngoại có phải ông quy y. Nếu mà hồi đó mà thầy nửa đường thì cánh bây giờ chắc cũng ngon lắm ha. Quý vị biết ngày cái năm 74, 70, 72, 73, 74 tôi tu nhiều lắm, tôi tu nhiều lắm. Tại vì sao biết không? Tại cái thời kỳ chiến tranh á, mà đa số người ta vô chùa tôi tu, người ta tu để người ta tránh chiến tranh đi, ta không đi lính, ta né cái bom đạn. Cho nên vô chùa tu lắm. Đến năm 75, một loạt nghĩa là 99% là họ đi về nhà hết rồi. 75, 99% là họ hoàn tục hết rồi. Đó, hoàn tục hết. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đúng không? Mà mình cái tâm của mình nó cũng có lúc này lúc khác á. Có lúc thay lòng đổi dạ, Cũng có lúc nghĩa là mình, cái tâm mình nó cũng không phải là chính chuyên lắm đâu. Lúc mình thương người này, lúc mình ghét người này, lúc mình thương người kia, lúc mình ghét người kia. Cái tâm mình nó cũng thay đổi liên tục. Bây giờ có đồng ý cái tâm bây giờ thay đổi không? Thì tâm của người khác người ta cũng thay đổi vậy. Tại sao mình chấp nhận cái tâm mình thay đổi mà mình không chấp nhận cái tâm người khác thay đổi? Không công bằng. Hôm nay thầy muốn quý vị trả lại cái sự công bằng đó. Vậy đó. Tâm mình thay đổi thì tâm người khác cũng thay đổi. Cho nên Đức Phật ngài dạy là sắc quẩn là vô thường, thọ quẩn là vô thường, tưởng quẩn là vô thường, hành quẩn là vô thường, thức quẩn là vô thường. Thức quẩn là cái tâm. Hành quẩn là nó liên quan tới tình cảm, cái thiện hoặc cái ác. Sắc quẩn là cái sắc pháp nè. Sắc pháp nè. Bây giờ là dung nhan mùa đông rồi nè. Đó, sắc pháp. Hồi xưa thầy đẹp dữ lắm á. Đẹp dữ lắm. Hồi xưa thầy mới đi tu á, vì biết không, thầy đi bác mang với mẹ cái tịch là mấy cô xếp hàng để dòm cái mặt thầy á. Bây giờ họ chạy làng hết rồi. Bây giờ là dung nhan mùa đông rồi. Đó là dung nhan mùa xuân. Bây giờ dung nhan mùa đông rồi. Cái vô thường thay đổi liên tục. 40 năm mà thấy một trời một vực. Khi nào có dịp quý vị gặp thầy cho lên chùa thầy mới cho, thầy có cái tên tâm mình hồi xưa thầy tu cách đây 40 năm á. Trời cũng đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ thì xin báo tin cho vậy là sắp lên đường rồi. Thầy lên bằng mổ hết một lần, bệnh viện Chợ Rẫy, nằm hết 15 ngày. Trước khi lên bằng mổ thầy nghe là bây giờ chắc là 50-50 rồi. Một ăn một thua rồi. Một là mổ ra là sống, hai mổ là chết. Nhưng mà may sao còn sống. Năm nay thì một bệnh một lần nữa, cái men gan nó tăng lên gấp 10 lần. Nhìn đồ ăn là ói, không ăn được, không uống được. Nó tấn công thầy khoảng chừng 10 ngày vậy đó, thầy nói chắc sắp lên đường rồi. Đó. Cho nên cái chuyện mà lên đường nó nhanh dữ lắm, nhanh lắm. Chứ Đức Phật dạy mình phải niệm sự chết là vậy đó. Niệm sự chết là tôi sẽ chết. Đọc với thầy, ma ra năng phá vis sa mi, tôi sẽ chết. Đó, tôi sẽ chết. Hay là tôi sắp chết cũng được, không sao, tôi sắp chết. Khi chúng ta tu cái pháp môn tôi sẽ chết thì tự nhiên cái giận hờn vu vơ nó không còn nữa. Sắp chết rồi giận chi nữa, đúng không? Tôi sẽ chết. Đức Phật này dạy cái bài pháp này cho một cái đạo tràng đang tu, đang nghe pháp vậy đó. Thì Đức Phật này dạy cái bài pháp niệm về sự chết. Trong đó có một cô Phật tử có niệm sự chết 3 năm vậy đó. Đó. Niệm sự chết. Tôi sẽ chết. Và khi mà niệm tôi sẽ chết thì cái giận hờn vu vơ mình không còn nữa. Chắc chắn vậy đó. Mình sắp chết rồi, và người ta cũng sắp chết rồi. Giận chi, đúng. Cho nên khi nào có gì mà giận ai đó, nhớ lời thầy, tôi sẽ chết. Giận ông chồng của mình, giận người vợ của mình, đúng không? Ông chồng phản bội tôi sẽ chết, ông chồng phản bội tôi sẽ chết. Tôi hết giận ngay. Muốn điều trị bệnh phải có thuốc, còn nó không không là không được. Bây giờ muốn đang bị bệnh huyết áp cao và uống thuốc hạ huyết áp, bệnh đau bụng phải uống thuốc đau bụng, bệnh nhức đầu phải uống thuốc nhức đầu Panadol chẳng hạn, bệnh đau bao tử uống thuốc đau bao tử, mình có cái bệnh tham sân si thì phải có thuốc trị chứ. Thì từ bài pháp này thầy muốn nói là một cái pháp thuốc trị nhiều pháp, trong đó có pháp, có một cái viên thuốc trị là niệm sự chết đó. Mà xin chú xin gọi là báo tin mừng cho quý vị, người nào niệm sự chết người đó sẽ sống, người nào không niệm sự chết người chết sớm, người nào niệm sự chết người đã sống lâu, người sống lâu. Và khi mình niệm sự chết á, mình tôi sẽ chết thì tự nhiên là mình thấy mình không giận hờn trách móc nữa, ăn ngon ngủ ngon. Mà nếu người nào ăn ngon ngủ ngon thì người đã sống lâu, còn người nào giận hờn vu vơ thì người đã chết sớm, tại người đã ăn được ngủ được, tức mỗi lần nhớ tức ngủ được, đúng không? Cho nên cái dâm nó đi rồi mà còn tức là sao? Cái dâm nó đi rồi mà còn tới đây còn tức là sao? Tức cái sai không đúng, giận hờn vu vơ là vậy đó. Vu vơ là người ta đã đổ nó, người ta ra đi rồi, còn đâu nữa mà giận. Thân người ta đang ở đây, nhưng cái tâm người ta đã rời khỏi mình rồi. Mình giận là giận hờn vu vơ rồi, nó không còn cái của mình nữa. Trong kinh Đức Phật ngài dạy là sabbe sankhara anicchati, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkhati, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anattati, các pháp là vô ngã. Vô ngã là gì? Vô thường khổ cái gì hiểu rồi, vô thường thay đổi là hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, người gần ly biệt, có gì dễ hiểu rồi. Đau khổ cái gì cũng biết rồi, đúng không? Đau khổ là ai cũng biết rồi, nhưng mà vô ngã là khó. Các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anattati, các pháp là vô ngã. Vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê xoan asmi, cái này không phải là tôi. Nê xoan metta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Cái này không phải của tôi. Vô ngã là vậy đó. Vô ngã là cái này không phải của mình, chính bản thân mình cũng phải là của mình. Trong kinh Đức Phật là dạy gọi là Buddha me athi tha năng me athi iti ba lo vihanyati atano atahi atano nati kuto buta kuto thanang. Con cái ta có, sự nghiệp ta có, đó là mối lo âu của hạng cuồng si. Người nào suy nghĩ đây là con tôi, là tài sản tôi, đó là suy nghĩ của người si mê. Đúng ra họ không phải là họ. Con cái nào là của họ, sự nghiệp nào là của họ. Cái vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê xoan asmi, cái này phải là tôi. Nê xoan ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Cái đầu dễ hiểu hơn, đi đọc theo thầy. Nê tăng, nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Đức Phật nói vậy mà, đúng không? Vô ngã mà. Vô là không ngã, là tôi, là của tôi. Vô ngã là không phải của tôi. Không phải tôi mà không phải của tôi. Cho nên gọi là nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Đọc lại, nê tăng má má, cái này không phải của tôi, đúng không? Cái này mình tự hiểu rằng là chồng này không phải của tôi, vợ này không phải của tôi, con này không phải của tôi, chùa này không phải của tôi, đệ tử này không phải của tôi, sư phụ này không phải của tôi. Cho nên là đệ tử mình đổ nó ra đi là chuyện bình thường, nó ở lại với mình mới chuyện lạ. Ông chồng mà ông bỏ mình đi là chuyện bình thường, nó không phải của mình. Ông ở lại với mình mới chuyện lạ, đúng không? Vô ngã là vậy đó. Hay, nó hay chỗ đó đó. Như vậy thì mình giận hờn. Giận hờn thế nào gọi là giận hờn vu vơ? Giận hờn vu vơ tức là giận hờn cái không phải của mình. Không phải của mình giận chi? Giận hờn vu vơ mà. Vu vơ là giống như cái gì nào không phải của mình. Mình giận chi? Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, sau khi chết đi, mình đi đâu? Ông chồng mình đi đâu? Con mình đi đâu? Vợ mình đi đâu? Sư phụ đi đâu? Học trò đi đâu? Sau khi chết, những người này đi chung một chỗ hay là khác chỗ? Vậy thì bây giờ chia tay từ từ là vừa. Chứ phải chi mà sau khi chết mà tất cả đều đi chết một chỗ đó, thì đám dữ. Chịu đám ăn xôi, gọi là chịu đám ăn xôi. Còn bây giờ sau khi chết thì mỗi người đi mỗi ngã, đúng không? Mọi người thì lên làm chư thiên, người thì qua làm người, người thì sang làm ngạ quỷ, người xuống Atula, người đi vào địa ngục, đúng không? Bây giờ mình còn cố chấp đây là của mình nữa đó, mình còn quan trái với họ, thì họ đi đâu mình theo đó à? Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cổ phúc, tình là dây oan. Đúng không? Cho nếu như mà bây giờ mình giận hờn vu vơ họ, mình thấy quan trái với họ, khi họ chết thì đi đâu? Mình đi theo họ à, đúng không? Mà họ là cái người phản bội mình thì họ bị mang cái nghiệp đen, mà khi họ mang nghiệp đen thì họ phải bị đọa, mà họ đọa mà mình theo, muốn theo họ đó thì mình theo họ à, họ đọa mình cũng đọa theo à, đúng không? Cho nên thôi, đường anh đi, đường em đi, em đi. tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đúng không? Chứ bây giờ cái gì mà ràng buộc, mà níu kéo, rồi cái người đó họ không đủ cái tiêu chuẩn để sanh làm chư thiên, họ không đủ tiêu chuẩn sanh làm người, họ phải bị đọa, thì chúng ta là cái người đang gọi là đòi nợ họ thì phải theo họ để đòi nợ, đúng không? Cho nên hãy giải thoát cho họ đi, và giải thoát cho mình đó, giải thoát cho họ ta lại thoát cho mình đó, đúng không? Đúng. Giải thoát cho họ ta lại thoát cho mình. Và bởi vì sáng này nghe cái gì niệm Phật, mục đích của mình chết là mình theo Phật mà, chứ đâu phải theo ông chồng phản bội nấy, hai người vợ phản bội nấy, mà giận hờn vu vơ làm chí, đúng không? Đấy, giận hờn vu vơ phải theo à. Cho nên cái bài pháp này cũng hay ha, hay không? Ờ đó, tự nhiên cái ông thầy ông nói cái nhớ cái từ cái giận hờn vu vơ cái nó ra bài pháp này đó. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách cuộc đời này không đủ. Mình nghĩ là cuộc đời này sao không giúp đỡ cho mình, không dung chứa mình, không bao la để ôm ấp mình vào lòng. Mình trách cuộc đời vậy đó, đúng không? Nhưng mà quý vị biết cuộc đời là gì không? Đời là bể khổ, đúng không? Mình trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Cuộc đời là bể khổ mà. Cuộc đời là bể khổ. Người Pháp họ có câu thành ngữ là đời c'est la vie. Đời c'est la vie. Đời c'est la vie. La vie uống nước suối la vie đó. Cái tiếng Pháp á. Tiếng Pháp á. La vie là cuộc đời đó. C'est la, c'est, đời, la vie là đời c'est la vie. Như vậy thì thưa quý vị là đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Khuyên mình đừng trách cuộc đời này. Cuộc đời này là vô thường, cuộc đời đau khổ, cuộc đời là vô ngã. Tam giới như lò lửa mà, tam giới như quả trật. Mình chấp nhận vào cuộc đời này thì mình chấp nhận đau khổ, không trách móc ai hết. Mà giận hờn trách móc thì mình thì cái đó là cái phiền não. Còn cuộc đời đó là cuộc đời. Bây giờ mình trồng một cái cây lên, mà cây này á thì lá nhiều sâu quá, đúng không? Mình nghĩ sao lá sâu sao nhiều quá vậy? Cái sâu nó ăn cái lá, nó để nó tồn tại. Mình trồng cái cây lên thì đương nhiên phải có sâu, phải có lá, mà có lá thì có sâu. Tại sao có sâu? Tại vì mình trồng cái cây lên, đúng không? Tại sao mình đau khổ? Tại vì mình cưới chồng mình cưới vợ mình sanh con mình, đúng không? Tại vì mình kết nạp đệ tử vào, làm đệ tử của mình nhận cái người đó làm sư phụ của mình, thì mình sẽ đau khổ. Có nhiều khi có nhiều gì hỏi quý vị là đệ tử của ai thì trả lời sao? Đệ tử của Tam Bảo, nó khỏe, đúng không? Nó khỏe liền. Đệ tử của Phật, đệ tử của Tam Bảo, đệ tử của Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thầy cho cái người nào Phật tử nào quý vị thầy đều nói gì hết, đừng có nói đệ tử của thầy, đừng nói vậy. Có nhiều khi bây giờ quan hỷ nhau thì nó còn quan hỷ, rồi sau này có chuyện diện gì mà nó éo le, nó rắc rối, trục trặc, cái kỹ thuật nhiều khi nó phiền não. Còn nói đệ tử của Phật là khỏe, không ai dám trách móc Phật hết. Người ta có thể trách móc sư phụ người ta, nhưng mà ta không trách móc Đức Phật được. Mà khi quý vị quy y là quý vị nè, Bụt thăng sanang cách cha mí, con xin quy y Phật. Tham măng sanang cách cha mí, con xin quy Pháp. Sang găng sanang cách cha mí, con xin quy Tăng. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Cho nên quý vị là đệ tử của Tam Bảo, đúng không? Mà thường thầy hướng dẫn cho các Phật tử, mà thầy có duyên hướng dẫn thì thầy nói vậy. Đừng dính mắt vào một ông sư phụ, đừng dính mắt vào một ông thầy. Rồi nhiều khi phiền não nó khởi lên. Cũng vậy, ở ngoài đời nó cũng vậy. Đừng dính mắt vào cái nhân duyên nhau, gặp nhau. Đây là người chồng mình, đây là người vợ mình, hay là người con mình, hay là cha mẹ của mình. Trong kiếp này như vậy, nhưng kiếp sau nó đã thay đổi rồi. Và trong kiếp này nó cũng sẽ thay đổi, nó thay đổi. Thì khi mình suy nghĩ vậy, tâm mình nó an lạc, nó không đau khổ. Và đương nhiên mình sẽ không giận hờn vu vơ nữa, không giận hờn trách móc nữa. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách gió mùa xa là gì, tức là mình đến một cái xứ nào đó mình ở, đến ở Việt Nam chẳng hạn, ở miền Bắc hoặc là ở miền Nam, thì đương nhiên ở cái không khí này, cái khí hậu này, thì tới mùa nào thì gió mùa đó. Nhưng mà khi mà mình gió đến thì mình trách móc không được, cái đó là cái quy luật thiên nhiên. Mà khi mình trách móc là mình sai, không đúng. Như trước đây thầy đi học ở Ấn Độ 8 năm, bởi vì biết ở Delhi á, miền Bắc của Ấn Độ nó lạnh dữ lắm. Tới mùa này là tháng 11, tháng 12 nè. Thầy có chuẩn bị đi trong cái phái đoàn đi qua Ấn Độ để khánh thành cái chùa Việt Nam xây ở tại gần sông Hằng á. Thì tháng 12 mới đi, mà tháng đó nó lạnh không thể tưởng tượng nổi. Mà có khi nó xuống còn có 1 độ. Đi như vậy thầy nhớ cái năm 1996 thầy đi từ Delhi mà đi xuống đền Taj Mahal á, là sương mù nó dày đặc. Nó cách nhau chừng 2 mét không thấy được. Rồi mình qua đó mình đang ở Việt Nam mình không có cái tình trạng lạnh như vậy. Ở Sài Gòn này không có tình trạng lạnh như vậy. Rồi khi qua tới nở lạnh thì chịu ngộ. Rồi trách móc. Rồi tại sao mình trách móc? Tại muốn qua đó mình ở. Chứ ai bảo mình đi ra ở đâu. Mình trách móc, đúng không? Có nhiều vị nó gặp chạy lên gặp thầy nó khổ quá, thì chồng con nó rầy con, nó đánh con, vợ con nó la con, vân vân, khổ quá, trách móc người chồng, trách móc người vợ. Thầy hỏi vậy hồi xưa giờ thì cưới họ về làm chi vậy, đúng không? Mà cưới chồng về thì phải cưới luôn cái phiền não về chứ, thế sao mà cưới chồng không chịu cưới phiền não, đúng không? Cho nên sau này ai mà có chồng có vợ nhớ để cái bản là lễ cưới chồng, lễ cưới vợ mà để lễ cưới phiền não nữa. Lễ cưới nghiệp chướng. Đúng không? Mới được. Nhưng thầy qua bên đó thì ở lạnh chết thì nó mặc 5 cái lớp áo mà vẫn còn lạnh, rung tầm cầm cặp vậy đó. Mà tới cái mùa thi có gì biết không? Nó vừa lạnh mà nó vừa là học bài. Mà học đâu phải học tiếng Việt đâu. Học tiếng Anh, học tiếng Phạn. Nghĩa là học, nghĩa là ngày học đêm học ngấu học nghiến để cho làm bài cho đủ điểm. Còn nếu không rớt thì mất công ở lại tốn tiền dữ lắm. Mà ở lại nữa nó lạnh nữa. Cho nên là vừa lạnh mà vừa học bài, vừa lạnh vừa học bài. Trời ơi. Mà mình trách móc. Hỏi tại sao trách móc? Tại mình qua đó mình ở mà, chứ ai bắt mình đi ở đâu. Mà tại sao muốn qua đó ở? Tại mình muốn có cái bằng tiến sĩ. Để về cho mấy người mặc áo tràng này ngán chơi. Cho nên là mình lạnh chứ có ai bắt mình đi học đâu, đúng không? Có ai bắt mình đi học đâu mà mình trách móc chi, đúng không? Cho nên không cần trách móc nữa. Trách mình tại sao? Tại vì tôi muốn cái địa vị đó, tôi muốn cái học vị tiến sĩ đó để cho mọi người kính trọng tôi. Tôi cần cái sự kính trọng, tôi cần cái danh vọng thì tôi phải chịu chấp nhận chứ sao? Trách móc ai nữa? Tôi cần cái người chồng thì tôi phải bị chồng đánh tôi chứ sao? Đúng không? Chứ không trách móc nữa. Một là dứt là chấp nhận, hai là dứt khoát vậy thôi. Một là chấp nhận, hai dứt khoát. Mà chấp nhận thì hay hơn, mà dứt khoát không được, khó dứt khoát lắm. Cái tâm phàm của mình nó khó dứt khoát lắm, đúng không? Bây giờ thầy bảo cái gì về thôi, chiều nay về nhà dứt khoát người vợ của mình, người chồng mình bị dứt khoát được không? Còn phải chấp nhận nha. Rồi thầy sẽ cung cấp cho quý vị cái cách để chấp nhận, cái phương pháp chấp nhận. Đồng ý không? Rồi. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Mình chấp nhận. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Hồi xưa mình cưới chồng mình, cưới vợ về mình thấy hạnh phúc quá. Bây giờ sao mình ngỡ ngàng quá, đúng không? Đừng ngỡ ngàng, đúng không? Hồi xưa mình nghĩ mình cưới người chồng, bây giờ nó xuất hiện là phiền não, nó xuất hiện là tham sân si, nó xuất hiện phiền não, cũng đừng có ngỡ ngàng. Tại lúc cái ban đầu của mình á, mình không hiểu, mình không nhận thức được cái đó, cho nên mình mới ngỡ ngàng. Còn bây giờ mình nhận thức được rồi, mình không ngỡ ngàng. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than, đúng. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Nếu mà thầy qua bên Ấn Độ thì học trách buồn thở than chứ, đúng không? Còn không thì đi mua giấy bay đi về Việt Nam cho rồi đi, ở đó chỉ 8 năm cho trên mệt. Bởi vì biết hồi trước khi thầy đi học á, người thầy ngon lành dữ lắm, ít có bệnh, mặt mày đẹp dữ lắm. Học xong 8 năm về giống như ông già 80 tuổi vậy. Bệnh đủ thứ bệnh hết á. Mà là nhờ cái phước đi thuyết pháp á,
cho nên nó cũng đã đỡ lại. Đó, chứ còn không thì mệt chứ lắm. Có nhiều vị bởi vì học con đó về cái chết luôn đó. Có thầy có mấy người bạn về học xong về thì chết luôn. Có rồi đó, học chung cái khóa đó về chết luôn. Nó lạnh dữ lắm. Đồ ăn của Ấn Độ ăn không nổi. Cà ri nị không à. Cà ri không ăn không nổi. Đúng. Mà nghèo nghèo phải ăn đồ ăn trong ký túc xá đó. Mà ký túc xá người Ấn Độ họ nấu mình ăn không chịu không nổi. Họ ăn của họ thì không ngon. Mà ăn của mình họ ăn được, mình ăn theo cái khẩu vị của mình á. Chứ không phải đồ ăn dở, đồ ăn của họ vẫn ngon. Nhưng mà ăn theo cách của họ thì ngon. Họ ăn thì ngon, mình ăn mình không hạt khẩu vị, thành ra dở. Giống như họ qua Việt Nam, họ ăn đồ ăn của mình, họ ăn họ thấy dở. Mà đồ ăn mình rất ngon, mà họ thấy dở. Đúng không? Chứ không phải là mình chê người ta đồ ăn dở, không phải. Đó. Nên đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Đừng trách, đừng buồn. Mà thầy hỏi gì chứ mình trách buồn thở than, mình khổ người ta khổ. Đó thì thôi trách chi buồn chi. Đúng không? Đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Đó. Đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Cái chữ ngỡ ngàng này hay dữ lắm. Bất ngờ đó. Có những cái bất ngờ lắm. Có nhiều vị đi lâu lâu mới tới chùa tu ngày thấy cái gì cũng đẹp á. Vô chùa ở rồi thấy phiền não quá. Đúng không? Đó. Ngỡ ngàng dữ lắm. Có nhiều người bất mãn. Bỏ chùa luôn, bỏ đạo luôn. Thấy tội nghiệp ghê á. Đúng không? Tại họ suy nghĩ ban đầu của họ là họ tưởng tượng vậy. Nhưng mà khi họ chạm vào thực tế nó khác. Đó. Ở chùa thầy quý vị biết ở tới 300 người lắm. Chỉ tiêu của thầy một ngày gây lộn 5 lần. Chỉ tiêu à. Ngày nào mà không đạt chỉ tiêu là ngày đó là không đạt chỉ tiêu. Chứ có nhiều vị tưởng chùa thầy ngon. Ở đông á, chùa tính đồi này, đồi Lấy Giang. Chùa này tới 30 hectare lắm. Mà ở tới 300 người lắm. Chứ ngày nào cũng có gây lộn. Mà cho nên thầy ra chỉ tiêu là một ngày gây lộn 5 lần. Đó. Mà những người tu đó là ai? Là những người bình thường từ ở ngoài đời vô tu thôi. Đúng không? Chứ không phải là thánh thần gì xuống tu đâu. Những người phàm gọi là phàm nặng luôn á. Phàm mà nặng vía, phàm nặng vía. Vô tu chứ phải là cái người thánh thần vô tu đâu. Mà thánh thần rồi tu chi nữa. Có nhiều người là sáu hạng người tu lắm. Người trốn nợ vô tu cũng có. Mà lúc họ tu mình đâu biết họ trốn nợ đâu. Mà tu thời gian mới té ra họ trốn nợ. Đúng không? Mất khả năng chi trả. Mượn tiền ta là mất khả năng chi trả. Chạy vô chùa ở. Mà lúc quý vị biết họ vô chùa ở, trời ơi, đi đứng trang nghiêm mà thấy dễ thương lắm. Thấy nghĩa là người bậc chân tu à. Nhưng mà đùng cái trốn nợ vô chùa tu. Mà quý vị biết là lỡ cho họ tu rồi. Bây giờ muốn đuổi phải dễ. Nhất lý, nhì lì, tam liều, tứ ẩu. Thế nào ở lì mình cũng chịu thua. Đó. Rồi có người thì ở ngoài đời họ đau khổ nhiều rồi, họ bị dằn vặt, họ bị nghĩa là quẩn khúc nhiều rồi, họ vô chùa cái tánh khí của họ nó vẫn còn. Đúng không? Chứ không phải là tự nhiên mới vô bữa trước bữa sau là họ giải thoát đâu. Đúng không? Cho nên thầy, các vị thiền sư ở Miến Điện và Thái Lan á, nhất là ở Myanmar, Miến Điện á, họ nói cái chùa là cái bệnh viện. Cái chùa là cái bệnh viện để trị bệnh. Cái chùa nào mà người ta vô đông, bệnh nhiều, chùa đó là cái bệnh viện đó có uy tín. Đúng không? Cái bệnh viện mà người ta vô bệnh nhân mà vô đông á, mà nhiều bệnh á, bệnh viện nào mà có nhiều bệnh nhân á, bệnh viện nó có uy tín. Còn cái bệnh viện nào mà mở ra không thấy ai tới, bệnh viện nó sạc nghiệp à. Đúng không? Chứ cái chùa mà có người ta đến tu rồi có cái phiền não, cái chùa đó mới có uy tín. Đó vậy đó. Cho nên có nhiều vị nói thầy rầy, thầy nói sao thầy nhận chi nhiều quá vậy, rồi ta vô tu rồi ta quậy thầy chết. Thầy trả lời như thế này: chùa nhiều người phiền não nhiều, chùa ít người ít phiền não, chùa không có người không có phiền não. Vậy thôi. Bây giờ biết chọn chùa nào? Muốn chọn cái chùa không phiền não dễ ở cả, xây lên cái chùa rồi đóng cửa, lâu lâu mở cửa một lần thôi xong. Đúng không? Đúng không? Giống như cái chùa mà không có tổ chức khóa tu thì phiền não nó ít. Còn chùa tổ chức khóa tu thì nó đủ chuyện phiền não lắm.
cơm thiếu rồi cơm đủ rồi cơm cay cơm mặn rồi tánh khí mỗi người mỗi ý, chín người mà mười ý phải không, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đúng không, rồi họ đến chùa họ tu họ mang cái tiền khiên tật của họ trong tiền kiếp nữa rồi kiếp này nữa, hôm qua mới bị chồng đánh cho nên mệt quá tối hôm nay vô tu cho nên cái gen di truyền của hôm qua nó còn bữa này cái sự bực bội sự khó chịu đó cho nên thấy mặt ai cũng ghét đó. Đúng không, hoặc là cái người mà từ ở địa ngục mới lên, từ địa ngục mới lên mà nó sẽ làm người thôi, mặt lúc nào cũng hầm hầm vậy đó, mặt lúc nào giống như là gọi là mấy người mà ở dưới địa ngục là gì, mấy người mà canh gì địa ngục gọi là gì, mấy người xứ gì đó. Đó rồi có người quý vị biết từ chư thiên xuống, từ cõi chư thiên xuống rồi cũng nhập cho đây làm gì giữ khóa tu, đi đứng nhẹ nhàng giống như tiên trên trời rồi mới rớt xuống vậy. Còn có người thì từ ở ngạ quỷ mới sanh ra, mà ngạ là đói, quỷ là người chết rồi, cho cái người đó thì đói trong tiền kiếp nó đói dữ lắm, cho kiếp này thấy đồ ăn là ăn lẹ lắm, cho nên mình khi mình ngồi chung với họ mình mới ăn có muỗng họ làm tới 5 muỗng rồi, đúng không, thông cảm, cho nên đừng nên giận hờn vu vơ, bởi vì họ thông cảm cho họ từ ngạ quỷ mới lên. Rồi cái người từ ở chư thiên mới xuống, từ ở địa ngục mới qua, từ cõi người mới tới. Cho những người này gặp nhau trong một ngôi nhà 10 người, mà 10 người này có nguồn gốc tái sanh khác nhau. Đúng không? Cho cái người sân nhiều, cái người tham nhiều, cái người là quan trái nhiều, cái người là đi đứng là nhẹ nhàng, cái người đi đứng nữa là nặng nề, thông cảm. Cho nên không muốn giận hờn vu vơ thì phải hiểu Phật pháp. Phải hiểu Phật pháp. Cho nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẻ bàng. Đúng không? Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẻ bàng. Như vậy chuyện ngang trái là có, chuyện bẻ bàng là có. Đúng không? Cuộc đời này mà, đời sẽ là vi. Cuộc đời là bể khổ. Cuộc đời là lò lửa, cho nên trong cuộc đời này nó xảy ra cái chuyện ngỡ ngàng, cái chuyện ngang trái và chuyện bẻ bàng. Nhưng mà cái thái độ của mình đối với cuộc đời nó quan trọng hơn. Cuộc đời là cuộc đời, nhưng mà thái độ của mình đối với cuộc đời nó quan trọng hơn. Và chính cái thái độ của mình đối với cuộc đời nó chứng minh rằng cái trình độ tu chứng của mình, trình độ tu tập của mình tới đâu. Mình nhớ vậy. Thầy rất là mừng là cái bởi vì hàng tháng không những tu chùa này mà tu chùa khác thì tự nhiên á nó quân tập, nó rèn luyện nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận, gọi là kiến tha lâu đại tổ, có công mài sắc có ngày nên kim, hoặc là đi trong đêm thì sương nó rơi trong cái áo á, lâu ngày lâu á thì nó lạnh, nó ướt lạnh trong người mình. Cũng vậy, một ngày quý vị tích lũy một chút thiện lành, một ngày tích lũy một chút thiện lành thì tự nhiên cái điều thiện này nó sẽ hóa giải tất cả, nó giúp cho mình. Cũng giống như một cái gọi là cái giọt nước mà nó rơi xuống vậy đó, ở dưới này có cái bình, từng giọt rơi xuống thì nó đầy cái bình, đúng không? Chớ khinh thiện nhỏ không hành, rằng không kết quả như mình ước mơ, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay, trí nhân đức hạnh tròn đầy cũng do tạo trữ lâu ngày mà nên. Một ngày nó chưa đủ, nó phải nhiều ngày. Một khóa tu một lần nó chưa đủ, phải nhiều lần. Một chùa chưa đủ, phải nhiều chùa. Đúng không? Nó chùa nào có khóa tu là mình tới đó mình tu. Đúng không? Tôi thấy rất là mừng. Một ở đây là một tháng mới có một lần, 2 tháng mới có một lần. Thì những chùa khác cũng vậy. Thì nếu mình bị gì rảnh rỗi rồi, không bị bận rộn chồng vợ con cái rồi, thì tự nhiên mình tu được. Bây giờ đi xuất gia luôn là khó, nhưng mình tu vậy thì cũng được, cũng chấp nhận được. Đó. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẻ bàng. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi. Sự đời sóng gió là chuyện bình thường. Cuộc đời này mà không có sóng gió mà chuyện lạ. Sóng gió mà chuyện bình thường. Ở trong nhà chồng vợ con cái mà không sóng gió mà chuyện lạ. Sóng gió là chuyện bình thường. Đúng không?
mà mình chấp nhận được thì mình được giải thoát. Mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Mình chạy trốn nó không được đâu. Nó dí mình chết á. Mình phải đối diện với nó. Đó. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi. Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Quý vị hiểu Phật pháp chưa? Hiểu rồi, à, người nào cũng cười tươi rói thì khỏe rồi. Đúng không? Người nào cũng thấy tươi rói rồi đó. À, trước khi thầy đến đây thuyết pháp thì thấy mặt người nào cũng là chưa rói. Bây giờ thì người nào cũng rói hết rồi. Bảo đảm cái gì là cười hoài thôi. Sau bài pháp này quý vị về cứ cười hoài. Nhìn cái ông chồng khốn nạn của mình mà cười hoài thôi. Ờ, hồi đó mình nhìn mình sân si dữ lắm. Nhìn mình quan trái dữ lắm. Bây giờ mình nhìn. Mình nhìn với cặp mắt của con của Phật. Nhìn chúng sinh. Đúng không? Bây giờ thấy Đức Phật nhìn chúng sinh với cặp mắt từ bi hỷ xả lắm. Mà chúng ta là con của Phật. Đệ tử của Phật phải bắt chước Phật chứ. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Đúng không? Thì cha của mình là Đức Phật. Nhìn cuộc đời này với cái nhìn từ bi hỷ xả. Thì mình là con Phật, mình nhìn cuộc đời này cũng vậy đó. Mình mới hạnh phúc được. Đức Phật hạnh phúc vì Đức Phật nhìn cuộc đời như vậy. Vì cuộc đời cũng sóng gió, cuộc đời cũng ngang trái, cuộc đời cũng bẻ bàng. Nhưng mà Đức Phật nhìn với cái nhìn như vậy, thì Đức Phật hạnh phúc. Còn chúng ta nhìn với cái nhìn quan trái, nhìn với cái nhìn nghĩa là quan nghiệt, thì mình sẽ đau khổ thôi. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Thấy không? Thấy người nào cũng quan nghĩ hết. Thầy thấy rất là mừng. Không ngờ bài pháp hôm nay mà giúp cho quý vị được nhiều vậy đó. À, cái người mà cười thì nó trẻ. Còn người mà khóc thì nó mau già, mau bệnh mà chết. Đúng không? Mà thầy thường nói là một nụ cười bằng 10 tăng thuốc bổ mà. Cho nên là thầy đề nghị là mỗi ngày nào cũng phải cười vậy đó. À, nhưng mà đừng 12 giờ đêm nó cười mình là không được. Không nên. Cái đó là không nên. Có cái bà đó, bà thương trầm quá đi. Bà cũng sáu mấy tuổi rồi chứ, bà thương chồng mới quê lắm, cả cuộc đời hy sinh cho người chồng của mình. Rồi cuối cùng người phát hiện ra một cái bất ngờ là người chồng đó có một người vợ khác, cái anh chị này có thật nha, rồi có được một đứa con nữa chứ. Một cái bất ngờ thứ hai nữa, một cái bất ngờ thứ nhất là ông chồng cũng giấu dữ lắm, cũng giấu mà cuối cùng là phát hiện ra là có một người khác. Rồi một cái bất ngờ nữa là có một người con lớn rồi. Và sẽ biết là cái người này bệnh luôn. Nhưng mà nhờ sư đến sư giải thích, sư giảng đạo nghe cái khỏe lại, tỉnh lại. Đó. Chứ không thằng chết luôn à. Đúng không? Cho nên là đời ta gương vỡ lại lành mà. Cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Đúng không? Mình đã đau khổ nhiều rồi. Mình giống như cây nó khô héo rồi. Bây giờ giống như là gặp Phật pháp, giống như là cây nó tươi lại đó. Tươi lại. Đời còn để có hôm nay, trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời, hoa tàn rồi lại thêm tươi, trăng tàn rồi lại hơn 10 rằm xưa. Trăng tàn rồi nhưng mà nó lại sáng lại rồi, đúng không? Cho nên Phật pháp này màu nhiệm dữ lắm, quyền diệu lắm, đặc biệt dữ lắm, hạnh phúc dữ lắm. Nếu người nào mà có duyên lành rất lớn mới gặp được Phật pháp, và phải gìn giữ Phật pháp. Mà vì sanh làm người là khó, được làm người sống lâu là khó, được nghe pháp là khó, được gặp Phật ở đời là khó. Quý vị được sanh làm người, chúng ta được sanh làm người, chúng ta được sống lâu, chúng ta được gặp Phật pháp và chúng ta được gặp Phật ra đời, biết không? Hạnh phúc dữ lắm. Nếu có ai đến gặp thầy mà nói rằng một là ông bỏ Phật pháp, hai là tôi bán ông chết, thì thầy chấp nhận chịu chết chứ không bỏ Phật pháp. Quý vị có phát nguyện gì không? Đó vậy đó. Phật pháp này hay dữ lắm, đặc biệt dữ lắm. Phật pháp này giúp cho mình giống như là thoát khỏi cái đau khổ đang chết mà sống lại vậy đó. Mà tùy với mỗi người chúng ta mà thưởng thức được, hưởng thụ được cái Phật pháp. Phật pháp như là muốn ăn, như là sữa, như thức ăn. Người nào biết ăn thì người đó sẽ khỏe. Phật pháp phục vụ cho chúng ta, chứ không phải chúng ta phục vụ cho Phật pháp. Những lời dạy Đức Phật đã giúp chúng ta được giải thoát, được hạnh phúc, được an lạc, chứ không phải chúng ta đi nô lệ cái ngôi chùa nào đó, nô lệ cái ông thầy nào đó, hay nô lệ Đức Phật, hay nô lệ Phật pháp, không phải. Mà chính Phật pháp giúp cho chúng ta nghĩ vậy, chúng ta mới tích cực hơn. Quý vị mới tích cực hơn đến với những khóa tu, Vì đến với những khóa tu quý vị được hạnh phúc, được an lạc. Chứ không phải là quý vị đến khóa tu để cho ngôi chùa được an lạc, không phải. Ngôi chùa này không có cảm giác. Xi măng gạch cát ngói này không cảm giác. Mà chính bản thân của mỗi người chúng ta có cảm giác hạnh phúc. Đó. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi, Phật Pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Chứa chấp trong lòng chi để khổ, xả đi quá khứ việc xa xôi. Đúng không? Chứa chấp trong lòng khổ dữ lắm. Hãy xả đi, bỏ đi. Quá khứ là chuyện qua rồi, chết rồi hãy chôn đi. Và chôn rồi đừng có đào mồ lên lại nữa. Đúng không? Tức là những cái phiền não, những cái quan trái nó sanh ra rồi nó giống như là nó chết rồi. Và khi chết thì phải chôn. Mà chôn rồi đừng có quật mồ lên, để yên nó. Ý nghĩa là vậy. Kém phước hết duyên vậy đó mà, tạo thêm duyên phước đừng lo xa. À, nếu gì nào cảm giác là mình thiếu phước, thiếu duyên, cho nên gặp những cái trường hợp éo le nghịch cảnh như vậy, thì vì suy nghĩ à mình thiếu phước thiếu duyên, nhưng tạo thêm duyên phước đừng lo xa. Hôm nay quý vị là tạo rất nhiều phước đúng không? Tạo duyên phước đúng, không lo gì nữa. Phước báo đầy mình rồi không có lo. Khi nào cái người mà thiếu phước mới lo. Còn quý vị là người thiếu phước hoặc có phước? Có phước hay là thiếu phước? Vậy đâu có lo gì nữa đúng không? Tạo thêm duyên phước đừng lo xa, không lo gì hết, mình lo tạo phước báo thôi, còn tất cả những cái khác không có cần lo nữa. Đâu ai rảnh rỗi ban và giáng, nghiệp quả chính mình nên nhận ra. Đâu ai rảnh rỗi ban và giáng, nghiệp quả chính mình nên nhận ra. Mình hiểu được cái nhân quả là do mình tạo ra. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là thừa tự, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là phân biệt chúng sinh. Cái nghiệp là của mình, đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp theo. Chứ mỗi người mình tạo cái nghiệp, nghiệp trắng, đừng tạo nghiệp đen. Và những khóa tu thế này là chúng ta tạo được nghiệp trắng, nghiệp lành. Và không những trong ngày hôm nay, mà ngày mai, ngày mốt, luôn luôn giữ được cái tâm an lạc, luôn luôn giữ được cái tâm không phiền não, và đặc biệt là giữ được cái tâm không giận hờn vu vơ, không có giận hờn trách móc. Đủ duyên, đủ phước, đủ tài tình, đủ đức, đủ từ, đủ trí minh, tự tại, thản nhiên, chấp nhận hết. Mình chấp nhận. Hãy sanh ra cuộc đời và chấp nhận. Khổ đau, hạnh phúc tự nơi mình. Cái khổ đau hay là cái hạnh phúc là do mình quyết định chứ không phải người khác quyết định. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. Câu này hay á. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. Chồng mình, vợ mình, con mình, sư phụ mình, học trò mình, đệ tử mình, tất cả những người này là những người phàm hết, cho nên họ có quyền lầm lỗi, họ được phép lầm lỗi, đúng không? Hãy có con người là có lỗi lầm, có lá thì có sâu. Bây giờ mình tìm cái lỗi lầm của họ, mình càng tìm mình càng phiền não, mình càng tìm cái lỗi lầm của họ mình càng phiền não. Mà con người thì có lỗi lầm, cho nên đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha, không đủ tha thứ. Do đó là chúng ta nếu trách thì trách chính bản thân mình không đủ cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để có thể tha thứ cho tất cả mọi người. Và có con người thì có lỗi lầm, chắc chắn như vậy. Mình đang sống trong một cái môi trường gọi là tam giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và đặc biệt là mình đang sống trong môi trường dục giới. Mà cõi này có dục, cõi này có tham sân si, cõi này là cõi lửa đang cháy, lửa đang cháy. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Chứ cái cõi này là cõi sân si, cõi này là cõi phiền não. Cho nên chúng ta hiểu được, chấp nhận được thì chúng ta mới giải thoát được. Kính thưa toàn thể quý vị, thời thuyết pháp của chúng tôi đến đây cũng có lẽ là hết giờ rồi. Còn đúng giờ thì còn 5 phút nữa, nhưng chúng tôi xin được kết thúc bài thuyết pháp ở đây. Bài thuyết pháp ở đây mang tên là Giận hờn vu vơ. Và khi nghe xong bài pháp rồi, quý vị phải hiểu thế nào là giận hờn vu vơ rồi. Mình giận không có đúng chỗ. Mình giận, thứ nhất là cái giận á, nó cũng là cái sai. Cái cơn giận nó nổi lên là sai rồi. Cái thứ hai, cái đối tượng mình giận nó không đúng. Không đúng. Gọi là vu vơ là vậy đó. Không đúng, cái đối tượng mình giận không đúng. Đó là tại vì người nhà của mình mà.
người chồng của mình, người vợ của mình, cha mẹ của mình, thầy tổ của mình, anh em của mình, đệ tử của mình, đó là những người thân của mình. Mình giận họ là mình giận hờn vu vơ rồi. Cái thứ hai nữa, nó sâu hơn nữa là gì? Đó là Đức Phật Ngài dạy không có gì của mình hết đó. Vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên mình giận hờn cũng không đúng. Và cái linh hồn của Pháp này là gì? Đó là mong cho toàn thể chúng ta cố gắng nhìn được cái tâm phiền não của mình. Nhìn được cái tâm phiền não. Nhìn cái tâm sân của mình. Nhìn cái tâm sân si của mình. Để mà giải thoát được sân si. Cho nên Ngài Thiền Sư A-chan Cha Ngài dạy, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Tức là nhìn được cái tâm của mình thì lúc đó mình mới hết phiền não, hết giận hờn vu vơ. Khi nào quý vị khởi lên cái tâm phiền não, tâm giận hờn, thì một cái pháp môn niệm tâm gọi là Cittanupassi, đó là nhìn cái tâm của mình. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật Ngài dạy gọi là Sa Đô Sang Qua Chít Tăng, Sa Đô Sang Chít Tăng Tí Bát Cha Na Tí. Khi tâm có sân, vị ấy biết rằng tâm có sân. Vì Sa Đô Sang Qua Chít Tăng, khi tâm không sân, vì Sa Đô Sang Chít Tăng Tí Bát Cha Na Tí, vị ấy biết rằng tâm không sân. Khi nào tâm sân khởi lên, tâm sân hận khởi lên, vậy biết nhìn cái tâm sân hận đó. Và khi cái tâm không sân hận khởi lên, thì vị ấy cũng biết cái tâm không sân hận khởi lên. Thì muốn diệt trừ được cái giận hờn vu vơ này, thì có nhiều cách khác nhau. Mà trong bài pháp đã trình bày, cái ý cuối cùng là phải nhìn cái tâm giận hờn trách móc đó. Thời giảng pháp xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, xin chú nguyện thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chư thiên hằng gia hộ đến cho thượng tọa trụ trì chư tôn đức tại chùa Tường Vân cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Qua hơn 1 tiếng 30 phút với một cái chủ đề hết sức là hấp dẫn mà thượng tọa đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con, để những hành giả tu tập theo con đường Phật dạy cần phải quán chiếu trong bước đường tu học của mình. Đặc biệt là hôm nay thượng tọa giảng dạy cho các vị không nên giận hờn vu vơ, vì tất cả những người đó là những người xung quanh mình, là những người thân của mình. Thì những cái giận đó thượng tọa định nghĩa được là những cái giận vu vơ. Vì thế hy vọng rằng quý Phật tử chúng ta hãy tỏ một tấm lòng để mà tha thiết đón nhận những lời chỉ dạy qua bài pháp thoại hôm nay. Hy vọng rằng những lời thượng tọa chia sẻ cho các vị hôm nay sẽ là những kim chỉ nam cho các vị trên bước đường tu học của một người cư sĩ Phật tử gặt hái được nhiều kết quả. Và đặc biệt là trong khóa tu ngày hôm nay, các vị sẽ được an lạc ngay trong ngày hôm nay. Đặc biệt phải thực hiện không nên giận vu vơ. Và chúng con thay lời cho toàn thể hành giả xin được thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa đã vì thương tưởng đến hàng Phật tử chúng con. Mặc dù rất nhiều Phật sự đa đoan, nhưng thượng tọa đã quan lâm về đây để chia sẻ thời pháp thoại cho đạo tràng chúng con. Chúng con nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thượng tọa luôn được nhiều sức khỏe để hoằng truyền chánh pháp. Và chúng con kính chúc thượng tọa luôn được Phật sự viên thành. Giờ đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức chấp hướng ghen tương hận thù, chúng mình là bạn đồng tu cùng nhau xây dựng mái nhà Pháp vương. Nơi đây hội tụ ngàn phương, cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì bí thứ phân chia làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn. Nguyện lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh